khi mang theo ngậm ngùi cõi đồng ơi tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 20 tháng 5 năm 2023. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú ạ. Ngày hôm nay chú vui không?
Tôi vui, tôi khỏe. Tháng năm luôn luôn là tháng đẹp của những người mẹ như cô. Tháng năm luôn luôn là những người đẹp cho những người khách mời của tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ nói chuyện với, hay đặc biệt đối với cá nhân tôi, tháng năm luôn luôn là tháng đẹp của tôi đối với mẹ tôi, thưa cô. Chúng tôi đang thực hiện chương trình của những ngày cuối tháng năm. Thời gian trôi qua những gì ngày ấy, ngày hôm qua cho rằng rất đỗi bình thường. Bây giờ muốn cũng thể không thể quay trở lại được. Kỷ niệm tuổi trẻ của chúng ta tất cả đều gửi gắm ở nơi này, thưa cô Nam Phương. Một ngày nào đó cô sẽ hiểu rằng khi bước chân ra khỏi cái tuổi thanh xuân, cô sẽ chẳng bao giờ tìm lại được những điều đó ngày hôm qua, ngoại trừ nó nằm ở trong hồi ký ký ức của mình. Mùa hè năm ấy tôi vô cùng khát khao lên đại học. Mùa hè năm nay tôi cũng chỉ muốn quay về những năm tháng ấy, thưa cô. Có lẽ tuổi thanh xuân là vậy. Ghi nhớ điều này, lãng quên điều nọ, giữ lại thứ này, đánh mất thứ kia. Nhưng những thứ quý giá nhất sẽ luôn luôn nằm trong tâm trí của mình. Và người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến cựu chiến binh, nhà báo, Trung tá Nguyễn Nguyên Bình. Thưa nếu chị Nguyễn Nguyên Bình nghe được tôi ạ?
Có, tôi nghe được. Tôi xin chào tất cả các bạn khán thính giả.
Có những người chúng ta không có cách nào khuyên được, thưa chị. Phần đầu giới thiệu chương trình ngày hôm nay thì đã chỉ vui với bạn bè, tôi xin là không sao. Cái tuổi thanh xuân chúng ta có thể là bao giờ đi lại nữa. Và những có những điều như tôi mới nói giới thiệu chương trình, mùa hè năm ấy lâu lắm rồi, tôi rất là vui đi lên đại học. Và mùa hè năm nay tôi muốn lại những cái ngày hôm đó. Hiện tại bây giờ chị đang ở đâu? Chắc chắn là chị không ở Hà Nội rồi. Hiện tại bây giờ chị đang ở đâu thưa chị?
Vâng, bây giờ tôi đang ở Sơn Dương, Tuyên Quang.
Từ Hà Nội đến Tuyên Quang xa không?
Chắc độ khoảng 100 cây số.
Thời tiết thế nào thưa chị?
Ở trên này thì nó cũng thoáng, trên cao, hơn nữa là nhà cửa ở trên này nó không có chật chội san sát như ở Hà Nội, cho nên là nó cũng mát mẻ.
Tôi muốn tâm tình với chị là có những người chúng ta không có cách nào quên được. Chị là một người trong những người đó của chương trình Cánh Đồng Mây. Có những việc có những việc chúng ta không thể nào quên được, đó là chương trình này được phát đi từ đài Sài Gòn Đà Lạt 116 không AM mỗi sáng thứ bảy. Và có những thứ tình chúng ta không bao giờ được gặp lại. Bây giờ nói chuyện những tình chúng ta không bao giờ được gặp lại trước đi, đi ngược lại đi. Có những người rất là thân với chị, rất là thân với tôi, bạn Phong Niên. Tôi muốn nhắc đến ông cụ cố thiếu tướng thân sinh của chị. Cụ đã mất lại hình như vậy là đã 2-3 năm rồi phải không ạ?
Ừ, được 3 năm rồi.
Thứ hai nữa là những lần tôi nói chuyện với cụ, tôi nhớ lại, nếu mà tôi nói nhớ không đúng thì chị xin nhắc lại. Cụ bà tức là mẹ của chị mất chị còn trẻ lắm phải không?
Không, cụ mất năm 2010.
Không,
2010 thì...
mẹ của chị đó, tức là bà vợ của ông Nguyễn Trọng Vĩnh đó.
Vâng, cụ mất năm 2010
à. Dạ, dạ. Năm đó chị cũng lớn tuổi rồi.
Vâng, mấy đồ cũng đã nghỉ hưu rồi cơ mà.
Tuần trước bên Hoa Kỳ này chúng tôi mừng ngày lễ hiền mẫu. Có những điều gì cần nhớ lại người mẹ của chị trong bao nhiêu năm chị sống với không, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Có chứ. Bà mẹ tôi là người quê, thì quê gốc thì là ở Bắc Ninh, nhưng mà cụ ấy sống ở Hà Nội cũng lâu rồi, thế thành ra cụ cũng là một cái người có phong cách Hà Nội. Thì cụ hồi trẻ thì rất là xinh đẹp. Cụ ấy có một cái nghề là đi khâu đầm cho các cái nhà Pháp ấy, khâu tay ấy, khâu đồ quần áo cho họ ấy. Thì cụ ấy rất là khéo tay. Cụ ấy, cái đường kim mũi chỉ của cụ ấy là nó nhỏ tăm tắp mà khâu vào những cái vải cao cấp ấy thì người ta rất thích. Thì cụ ấy đang làm cái nghề đấy cũng rất là phát đạt. Nhưng cụ ấy lại đi, tức là lúc ấy thì cái chuyện mà giặc Pháp xâm lược Việt Nam thì cái người dân Việt Nam ai cũng nghĩ là cần phải có một cái đánh đuổi cái kẻ xâm lược, cho nên là cụ ấy theo cái mặt trận phản đế, cụ ấy đi làm cách mạng, thì cụ ấy bỏ cái nghề khâu đầm ấy, thế cụ trở thành một người cách mạng rất là hăng hái và rất là trung kiên. Thế cụ ấy bị bắt rồi thì kết án 16 năm tù vân vân. Thế đến 45 thì cụ ấy mạng tháng 8 thành công thì cụ được giải phóng ra, rồi từ đó cụ ấy trở thành một cái người cán bộ của chính quyền nhà nước. Nhưng mà hai cụ ấy thì làm cái việc gì, tất nhiên là khi các cụ nghĩ đấy là cái lý tưởng và đấy là cái mà yêu nước thương nòi, những cái là tốt cho đất nước và nhân dân, cho nên các cụ rất là tích cực hăng hái. Nhưng mà đời thường thì các cụ rất là thanh liêm giản dị, không bao giờ lạm dụng cái quyền của cái người làm cán bộ. Bà cụ nhà tôi cũng hồi đấy cũng gọi là làm to đấy, làm kiểm sát viên cao cấp ấy. Nhưng mà trong những cái giải quyết về án đấy các thứ thì rất là minh bạch, không có cái gì gọi là như bây giờ thì họ cứ chạy án ở mầm rồi họ làm những chuyện méo mó xuyên tạc, nhưng mà cụ thì rất liêm chính.
Năm mẹ chết 2010, lúc đó thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh bao nhiêu tuổi thưa chị Nguyên Bình?
Cụ Vĩnh là sinh năm 16, thì lúc ấy chắc là tôi nghĩ là cụ 96 tuổi, 94 tuổi.
Ồ, thì cái câu hỏi của tôi nó không có giá trị. Nhưng mà chắc chị hiểu thế nào tôi muốn hỏi cái gì. Nhưng mà ông cụ và bà cụ, thế là thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã là đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, hình như tới một người đại sứ lâu nhất 13 năm. Cái này hỏi 13 năm đó chị cũng ở bên Trung Quốc với bố mẹ phải không?
Không, lúc ấy tôi đã là phóng viên báo quân đội thì tôi phải làm việc của tôi ở Việt Nam chứ.
Nơi chốn ấy, ông bà đại sứ, ông đại sứ đi, ông đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh thiếu tướng. Nơi chốn ấy rượu ngon gái đẹp. Có bao giờ có chuyện gì đính chung quanh cái chuyện đó không? Có bao giờ có không?
Tôi nói với anh thế này nhá, cái năm mà ông cụ tôi làm đại sứ bên Trung Quốc thì chỉ có phải lên dân lên quốc để đấu tranh với Trung Quốc thôi nhá. Tại vì cụ ấy đi từ năm 74 lên 87, cho nên năm 87, nhưng mà năm sau năm 75 là Việt Nam thống nhất đất nước ấy, thì Trung Quốc họ cảm thấy họ không thích như thế, bởi vì họ muốn là miền Nam hai bên vẫn chia cắt thì họ khống chế được cái miền Bắc Việt Nam để theo họ. Nó là cái bước đệm. Ngày xưa hai gọi là hai hệ thống thế giới nó còn mâu thuẫn với nhau kịch liệt lắm, nó không chung sống với nhau như bây giờ đâu. Thế cho nên là họ muốn cái miền Bắc ấy vẫn cứ chỉ là một miền Bắc thôi, là cái nước, là cái chỗ đệm của họ. Còn cái phía miền Nam thì là theo hệ thống của Mỹ mà. Thế cho nên là họ có muốn thống nhất đất. Đến khi mà Việt Nam thống nhất được năm 75 thì họ rất là khó chịu. Cho nên họ mới phát động cái bọn Pol Pot nó đánh sau lưng Việt Nam đấy. Thế đồng thời là ở bên Trung Quốc thì họ ra cái mặt gây căng thẳng quan trong quan hệ. Cho nên ông bố tôi từ khi sang bên đấy là chỉ có cãi nhau thôi. Họ gợi mọi tìm cách để o ép cái sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc. Nhưng mà rồi họ bắt đầu là họ tố cáo những việc là Việt Nam xâm lược Campuchia, rồi họ tố cáo những cái việc là xua đuổi nạn kiều, rồi họ rất là nhiều cái chuyện để mà họ nói với cái đoàn ngoại giao đấy. Thế nhưng ông bố tôi thì phải thanh minh lại cái chuyện đấy, là không có cái chuyện như thế. Thế vân vân, rồi ông Hà Niệm Long còn cắp cặp đến đập bàn đập ghế với cụ. Thế nhưng mà cụ rất là bình tĩnh, cụ cho thế là ông thế là phi ngoại giao. Ông muốn nói cái gì với tôi thì nói, nhưng ông phải nói cho nó bình tĩnh. Và tôi phải nói được nói lại cái sự thật mà tôi biết, vân vân. Nhiều chuyện lắm, hồi đỡ bố đâu có được đi uống rượu đâu. Chỉ cần đi đấu tranh với Trung Quốc, họ lúc đó họ là gây căng thẳng với Việt Nam nhiều mặt, nhiều phía, nhiều thứ. Và đến cuối cùng nổ ra cái chiến tranh 2 năm 79 đấy.
Tôi không bao giờ nghĩ... Chị biết tôi nói chuyện cụ rất nhiều lần, tôi không bao giờ tôi nghĩ cái chuyện nó có thể xảy ra những cái chuyện như vậy đấy. Nhất là hai người Nguyễn Trần Vĩnh và vợ rất là thương mến nhau như chị nói. Nhưng mà câu chuyện của những người ở đứng trên cao như vậy, và câu chuyện là những người trên cao chung quanh chị như vậy, chị nhìn thấy ông nào cũng có 2, 3, 4 bà cả, và đang gặp trở ngại đấy. Thường người ta nói cái câu là nó đi lang man, thế người ta nói là trước đằng trước người đàn ông có bàn tay 5 ngón, một người đàn bà tốt lành đằng sau. Cái điều đó bây giờ hình như nó không xảy ra tại Hà Nội, có đúng không? Có đúng không?
Chẳng biết ai thế nào, chứ còn hai cụ nhà tôi thì trước sau như một. Có một dạo và cụ tôi cũng ốm, cũng bệnh lắm, nhưng mà cụ ông thì vẫn cứ kiên trì chăm sóc rồi các thứ, chứ không có một cái vấn đề gì khác cả. Thế mà bà cụ, tức là... mới đầu ông cụ đi sang bên Trung Quốc ấy thì những năm đầu phải đến 2 nhiệm kỳ đầu là bà cụ có sang đâu, vẫn ở nhà với chúng tôi. Thế đến khi gần về sau này nhé, tôi nói với anh này, cái hồi mà 2 nhiệm kỳ đầu ấy thì ông cụ mới nói với ông Phạm Văn Đồng, hay bảo thôi bây giờ tôi ở đến 2 nhiệm kỳ rồi thì anh đi tìm người khác đi cho tôi đi về. Mà tôi lúc ấy cụ cũng có nhiều tuổi rồi nhé. Thế nhưng mà ông Phạm Văn Đồng ông bảo bây giờ tôi chẳng tìm được ai để thay anh cả, thì bây giờ anh cứ cố anh ở đấy cho tôi. Thế là cuối cùng ở thành 4 nhiệm kỳ. Thế nhưng mà cũng có cái hay, tôi nói với anh này nhá, khi mà đến cái nhiệm kỳ thứ 3 ấy thì vì cụ đã ở lâu rồi, cho nên theo thông lệ ngoại giao thì tự nhiên cụ trở thành ra là trưởng đoàn ngoại giao ở Bắc Kinh, anh hiểu chưa? Thế thì trưởng đoàn ngoại giao Bắc Kinh tức là thay mặt đoàn ngoại giao, tức là mỗi khi có một cái cuộc lữ hành ngoại giao ấy, tức là cái nước chủ nhà họ mời một cái đoàn ngoại giao gồm có các cái đại sứ các nước ở Bắc Kinh ấy, thì đi thăm thú nơi này nơi kia của bên Trung Quốc. Thế thì đến đâu thì cái địa phương đấy, tỉnh ở đấy người ta cũng mở tiệc để người ta mời chiêu đãi. Thế thì cái người mà trưởng đoàn ngoại giao thì phải thay mặt đoàn ngoại giao để nói cảm ơn hay là nói phát biểu những cái ý kiến gì đấy. Thế thì có một lần hình như là cụ đến cái tỉnh An Huy, thì Trung Quốc lúc ấy là nó găng ro cái gì với Việt Nam ấy, thì họ không muốn ông cụ nhà tôi là lên phát biểu ý kiến thay mặt đoàn ngoại giao. Thế thì lúc ấy nó mời một cái ông đại sứ Tanzania hay gì đấy, định là bảo ông ấy là phát biểu thay mặt cụ Vĩnh. Thế nhưng mà cái ông ấy cũng ngại quá, ông ấy nghĩ là mình không phải cương vị, thế ông cứ loanh quanh ngoài vườn. Thế rồi cuối cùng nó đành phải để cho cụ Vĩnh phát biểu. Thì cụ Vĩnh chỉ có một cái ý là nếu mà Trung Quốc nói gì sai cho Việt Nam thì cụ bảo tôi phải đính chính cái việc này. Thế nhưng mà rồi cuối cùng thì cụ cũng có một cái thái độ ngoại giao, tức là cụ chỉ nói qua cái điểm ấy thôi. Sau cụ cũng hoan nghênh địa phương đón tiếp nhiệt tình, rồi chúc mọi người nâng cấp vui vẻ, vân vân.
Phần đây cách đây một đôi phút chị có nói Phạm Văn Đồng đã yêu cầu Nguyễn Trọng Vĩnh làm ở lại tới 4 nhiệm kỳ. Có nghĩa là...
Vâng.
Có nghĩa là...
Không phải mà tôi muốn thêm 2 nhiệm kỳ, chứ không phải thêm 4.
Tức là tổng số là 4 nhiệm kỳ.
Tổng cổ thành 4. Nhưng mà cái giữa trường ấy thì cụ được về. Thì ông Phạm Văn Đồng bảo bây giờ thôi anh chịu khó anh ở lại cho tôi. Bởi thực ra cái tình hình lúc ấy gây ra gay go lắm. Người Trung Quốc họ đối xử với đại sứ Việt Nam rất là xấu, chẳng ai muốn sang cả, nên danh nghĩa cũ cứ phải ở đấy.
Nói như vậy có nghĩa là Nguyễn Trọng Vĩnh có cái tai của những người cầm quyền lúc đó, Phạm Văn Đồng hay những người nào đó nữa. Nói như vậy có nghĩa là một thời gian sau này khi tôi được thưa chuyện với cụ trên chương trình từ cánh đồng mây này, sau này hình như không có đứa nào nó nghe cụ nữa. Nói như vậy có đúng không?
Không phải là không có đứa nào nghe cụ, tức là tất nhiên là cụ cũng có những cái ý kiến, thì trong số những người đấy thì có người ta nghe. Ví dụ như cũng có một số cụ đấy, như là cụ Trần Độ trước đấy, hoặc là cụ Trần Xuân Bách, hoặc là một số người cũng có những ý kiến giống như cụ Vĩnh ấy. Thế nhưng mà trong cái số đấy thì có nhiều người họ do cái lý do gì đó mà họ cũng thừa nhận những ý kiến của các cụ là đúng, nhưng họ gạt đi vì họ động đến quyền lợi của họ không muốn. Chứ còn có nhiều người về sau này, có những cái ông như ông Bùi Quang Vinh cũng là một cái người cũng có những cái ý tưởng tốt, nhưng mà nó không phải là trái với quyền lợi của đất nước.
Tôi được gặp cụ trước khi tôi gặp chị, thưa chị. Điều tôi muốn nói là cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần là lãng quên và bắt đầu. Nhưng có một chuyện, điều đó chị biết, tôi biết là một khi đã xảy ra sẽ để lại dấu vết, và luôn luôn có những người một khi đã tới không thể nào quên. Nguyễn Trọng Vĩnh là một trong những người bạn vong niên trong cuộc đời tôi không thể nào quên được, thưa chị. Được gặp một người có duyên với mình trong một thời điểm thích hợp là một điều vui, tình thương mến thương của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Nói gì đi chăng nữa, nói về mẹ, ngày chị có những cảm tình rất là đặc biệt đối với người cha và đối với người bạn vong niên của tôi rất là đặc biệt. Nhưng tôi không thể không nhắc đến 48 năm chẵn hay gần 1/2 thế kỷ. Hóa ra cái nuối tiếc lớn nhất trên cuộc đời này của chị, của tôi, hay là của bố, hay là của mẹ chị ngày hôm qua, không phải là không đến được với nhau, cũng không phải là không thể bên nhau chọn trong cuộc đời của nước Việt Nam, mà là bỏ lỡ nhau khi ngỡ như đã gần trong gang tấc. Chị có suy nghĩ cái điều tôi vừa mới tâm tình với chị hay không, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình?
Tôi cũng rất là buồn. Anh nhẽ nhá, cái từ năm 75 nói một cái từ là giả là cái gì, thống nhất đất nước, đúng không?
Yeah.
Nhưng mà từ cái năm nay là 48 năm rồi, nhẽ ra là phải thống nhất đất nước, tức là thống nhất lòng người, đúng không? Nhưng bây giờ thì lại có rất là nhiều cái chia cắt, đến nỗi mà những người trong nước này với những cái người bên ngoài cùng yêu nước thương nòi mà lại không được gặp nhau. Thì tôi thấy cái điều ấy là tôi rất là đau xót.
Lá cờ miền Nam ngày hôm qua, cờ vàng ba sọc đỏ, cái thực thể đó hay cái miền Nam Việt Nam nó không còn trên bản đồ nữa, nó không còn cái chính quyền nào ở trên bản đồ thế giới ngày hôm nay nữa. Nhưng đó là một cái thực thể ngày hôm qua. Tại sao phải thù hằn, tại sao phải căm ghét như vậy? Hay những chuyện của các nước khác làm, như chuyện Úc Đại Lợi, người ta vinh danh lá cờ đó là vì con cái người ta, chứ công dân người ta đã bỏ mình trên đất nước Việt Nam mà.
Vâng, đúng rồi. Tôi nghĩ là đáng nhẽ là phải như ở bên Mỹ đấy, Nam Bắc người ta đánh nhau chí chết, nhưng đến khi đánh nhau xong rồi thì người ta bắt tay nhau, đúng không? Thế thì người ta cùng nhau xây dựng cái nước Mỹ nó mới được như ngày nay, đúng không? Thì tôi nghĩ đáng nhẽ Việt Nam cũng nên phải như thế. Thế nhưng thực tế nó lại không phải như thế. Chứ còn nếu mà hai vẫn, tức là Cộng hòa Việt Nam ấy mà thua trận rồi, nhưng mà hai bên bắt tay nhau và hai cái lá cờ vẫn còn song song với nhau, và những cái mà Cộng hòa Việt Nam mà làm được về bảo vệ cái quần đảo Hoàng Sa, thì đáng nhẽ là trên bây giờ mình có thể thoải mái kiện Trung Quốc và lấy lại Trường Sa, đúng không? Lấy Hoàng Sa, tôi xin lỗi, thì lấy lại Hoàng Sa, tại vì cái mà quần đảo Hoàng Sa là do cái chính quyền Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa người ta đã ký kết ở cái hiệp định cái San Francisco đúng không? Thì mọi người đã công nhận là cái đấy là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thì Việt Nam thì trong đó có cả Nam Bắc Việt Nam đúng không?
Chúng ta mất 19 năm Nam Bắc phân tranh để có hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Chúng ta mất 3 năm để cái ngày chị mới nói là giải phóng miền Nam và đất nước thống nhất. Chúng ta mất 48 năm sau giải phóng để nhớ về 21 năm chiến tranh. Cuối cùng chúng ta mất hết thưa chị. Những người ở thế hệ của chị, tôi không dám đề cập đến thế hệ trước cha bác như cụ thiếu tướng. Nhưng những người ở thế hệ của chị, thế hệ của tôi mất hết cả tuổi trẻ, mất cả cuộc đời để đi tìm tự do tôn giáo, mất cả cuộc đời để đi tìm độc lập và hạnh phúc, mất cả cuộc đời để đi tìm những thứ nhân dân Việt Nam cần, tôi cần, chị cần. Và cho đến ngày hôm nay, chị và tôi vẫn đang đi tìm mặt mình, đang đi tìm cái mặt của mình. Người Việt Nam vẫn đang đi tìm cái mặt của người Việt Nam. Điều đó có buồn không? Có buồn không? Nguyễn Bình có buồn không?
Tôi nghĩ là buồn chứ. Nếu mà không mất công để mà tổ chức ra những lực lượng để mà cứ đi tìm thế lực thù địch ở trong nước, rồi đêm đi tìm những cái người mà người ta gọi là ba que đấy, không mất những cái tiền để tiêu cho cái việc đấy, thì cái tiền đấy để mà xây dựng đất nước thì tốt hơn nhiều.
Những người ba que như những người ba que như chị nói, mỗi một năm cộng trừ nhân chia đưa về giúp cho phần nào cho những người cộng sản cầm quyền nữa, giúp về cho Việt Nam 18 tỷ đô Mỹ Kim, 18 tỷ Mỹ Kim, chị biết điều đó phải không?
Vâng, tôi cũng nghe cái chuyện đấy. Mà lại ví dụ hòa hợp dân tộc là phải hai bên cùng hòa hợp chứ không, đúng không? Chứ còn lại bảo hòa hợp dân tộc để bảo cái bên kia là anh phải đến với tôi trước, rồi anh phải coi như là quỳ gối trước mặt tôi thì ai ta chịu.
Chị với tôi tất cả hai miền đi, Nam Bắc thì đồng ý, tôi sinh ở miền Bắc, sống ở miền Nam, bây giờ đang ngồi tại Hoa Kỳ nói chuyện với chị. Chả có điều gì ấm ức cả, chả có điều gì tức tối nhau cả, chả có điều gì thù hằn cả, nhưng mà chúng ta đều tưởng rằng là sau này trưởng thành, sau ngày giải phóng chúng ta sẽ được bên nhau. Sau ngày chúng ta trưởng thành, sau ngày giải phóng, chúng ta tưởng rằng đất nước sẽ thực sự độc lập như chị nói, hòa hợp anh em. Thực ra trưởng thành
giống như bên Mỹ, giống như Nam Bắc nước Mỹ.
Chắc chắn như vậy thưa chị. Nhiều người nói với tôi điều đó lắm. Tiến sĩ Đinh Kim Phúc, tiến sĩ Hoàng Việt, của Nguyễn Đình Cống, ngày xưa người bạn thân của chị, cũng là người bạn Vong Liên và Vong Liên của tôi, thầy Phạm Toàn, vào trong Sài Gòn nhìn sách Sài Gòn đứng khóc. Nhưng mà tôi thưa với chị như thế này này, thực ra trưởng thành và giải phóng có nghĩa là chia ly, có đúng không? Có đúng không? Trưởng thành, chị khôn hơn, chị lớn hơn, tôi khôn hơn, tôi lớn hơn. Và đất nước có giải phóng. Nhưng mà cái định nghĩa của cái giải phóng đó là sự chia ly. Chị có đồng ý với tôi về suy nghĩ này không thưa chị?
Không phải là đối lập cái chữ giải phóng mà đối lập cái chữ thống nhất. Đáng nghĩa là thống nhất thì phải thống nhất. Bây giờ thống nhất thì lại chưa thống nhất, thì lại chưa có một cái ranh giới. Ví dụ như là anh ở bên Mỹ, đã nghĩa là anh nếu mà không có cái ranh giới thì anh có thể về đây chúng ta gặp nhau đúng không?
Chắc chắn thưa chị.
Nhưng mà tôi cũng chả sang bên Mỹ được mà anh cũng chẳng về đây.
Nhiều người chả đi đâu được.
Vâng.
Những người bạn thân của chị ở Sài Gòn, những người bạn thân của chị tại Hà Nội, Nguyễn Quang A, nếu thanh xuân còn có tuổi trẻ của chị, của tôi nói tôi đi đã, nếu thanh xuân còn có tên gọi khác, tôi sẽ gọi cái tuổi thanh xuân của tôi đó là miền Nam Việt Nam ngày xưa thưa chị. Nếu ngày mai có cơ hội về theo cái bài hát của tôi là Dựng Lại Mùa Vui, không biết mình còn có cơ hội gặp nhau những ngày gần nhau như vậy không, thưa cựu chiến binh Nguyễn Nguyên Bình.
Tôi thì rất là cứ muốn là hai coi như là thực hiện thực sự là hòa hợp dân tộc đi, để dân tộc ta chỉ có một kẻ thù là nó luôn luôn lăm le xâm chiếm nước ta thôi, chứ còn trong nội bộ là không có một cái thế lực thù địch nào cả. Tôi không muốn như thế.
Bây giờ nếu bỏ đi tất cả như vậy ấy, thì họ nghĩ là những người cầm quyền họ sẽ mất tất cả. Họ có bỏ không? Ừ. Chắc họ không bỏ đâu.
Đúng, tất nhiên rồi.
Những ngày...
Thế cho nên mới buồn chứ. Không thì đã không buồn.
Mình cứ nói chuyện cho nó khỏi buồn, nó vui thì ngày cuối tháng 5, những ngày... Như tôi mới nhắc, những ngày sau Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, dường như lúc đó tôi lớn rồi, tôi đã trong quân đội rồi, cũng oai rồi. Nhưng mà tôi đã nhìn, lúc đó đã nhìn thấy được kết cục của câu chuyện, thưa chị. Nhìn lại, lúc đó tôi nhìn lại cái tuổi thanh xuân chen chúc chật chội của tôi lớn lên. Nào là nghe giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nào là bao nhiêu thanh niên miền Nam chúng tôi đi vào quân đội để làm người giữ tiền đồn cho thế giới tự do. Nghe oai vô cùng, oai vô cùng. Sau đó người Mỹ đi trên đường của họ, và sau đó con đường cộng sản nó rất lớn, rất dài. Có lẽ chị và tôi chỉ có thể đứng cô độc một mình mà nhìn làm sao, trời ơi, sao mình có thể giữ được đất nước này. Ngày mai có nghĩa là ngày mai của chị nó cũng còn ít lắm, ngày mai của tôi nó cũng còn ít lắm. có điều gì cảm thấy vui trong lòng khi nói đến chữ ngày mai không, thưa nhà báo Nguyễn Nguyên Bình?
Người ta có một cái câu đố nói là cái gì mà luôn luôn đến mà lại không bao giờ đến, đó là ngày mai, đúng không ạ? Cái gì mà luôn luôn đến nhưng không bao giờ đến, tức là ngày mai còn gì nữa. Ngày mai thì ngày mai lúc nào nó cũng đến, nhưng mà không bao giờ mình có thể gặp được nó cả. Thì tôi không biết là cái câu đố nó có ứng nghiệm đối với cái tình hình của dân tộc, của đất nước Việt Nam này hay không.
Ông, tôi nhắc nhiều lần trên chương trình của tôi từ đài 1160 AM đài Sài Gòn Dallas. Ông cố tổng thống Ronald Reagan là một trong những người tôi rất là ngưỡng mộ, rất là quý trọng. Ông nói lúc ông còn sống là rút quân ra khỏi Việt Nam là một điều dễ. Rút quân ra khỏi Việt Nam là một điều dễ. Nhưng sẽ để đất nước này cả hàng trăm năm tăm tối. Đã gần 50 năm rồi, thưa chị. Điều viên mãn nhất một người như tôi trong tình yêu quê hương, điều không phải là được sinh ra, được lớn lên tại một nơi mà mình mới nghĩ không muốn rời, mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát thay đổi, tôi vẫn để lòng mình và trái tim mình nắm lấy những tay người bạn như chị, cùng một màu da, cùng một tiếng nói, cùng một cội nguồn. Cái điều suy nghĩ của tôi đối với tôi, với quê hương, đối với những người bạn thân như chị, với gia đình chị, suy nghĩ như vậy có đúng không? Có đúng không?
Tôi cũng nghĩ thế. Tôi nghĩ là mình là người Việt Nam thì mình chẳng có cái gì thù ghét với nhau cả. Ngày xưa cứ cho là hai chế độ khác nhau, nhưng bây giờ xem lại thì ngay cả Việt Nam đều quan hệ với Mỹ. Tức là cái chính quyền chính thống ở Việt Nam bây giờ cũng quan hệ với Mỹ mà. Qua cái chuyến thăm của ông Blinken đấy, thì vừa qua lại rất là vui vẻ, rất là thân thiết. Đồng thời là Mỹ người ta mua mấy chục hecta đất ở Việt Nam, người ta xây một cái sứ quán to nhất thế giới. Thì tôi nghĩ đấy, làm gì còn cái ranh giới gì ghê gớm nữa, đúng không? Thế mà tại sao người Việt Nam lại không được về với nhau, không được gặp nhau, không được bắt tay nhau là sao? Thì còn có cái gì để chia rẽ nữa?
Không có gì quý bằng tự do và độc lập tự do. Có những người như chị hay những người bạn rất là thân với tôi và thân với chị, sống ở trong một nước tự do, hiến pháp tự do của nước Cộng hòa dân chủ Cộng hòa. Nhưng muốn đi đâu không được đi đâu, muốn đi thăm chỗ này chỗ khác, không có tù tội gì cả, không có tội tình gì cả. ra máy bay nó xé máy bay của người ta, tiền thì cũng là tiền mồ hôi nước mắt làm chứ phải tiền tham nhũng tiền ăn cướp đâu. Những cái điều đó có giải thích được một cái điều gì hay không thưa Trung tá Nguyễn Nguyên Bình?
Còn phải giải thích gì nữa anh? Bây giờ thì nghĩa ra những cái việc ấy trong hiến pháp cũng không có ai cấm đúng không? Thế nhưng mà có điều là bây giờ những người thực thi cụ thể người ta lại cứ làm những cái điều có lẽ là không đúng cả hiến pháp. Thì mình là người dân, người ta không xuất sắc thì mình phải chịu thôi. Bây giờ họ có cấm tôi xuất cảnh thì tôi cũng phải chịu thôi. Tôi có mất vé máy bay thì tôi cũng phải chịu thôi chứ không biết làm nào.
Tôi có hai người bạn, chị cũng biết vậy. Chị đã vào, chị sinh sống thăm họ một thời gian. Những tưởng được đón cả hai anh chị. Tôi muốn nhắc đến Kim Chi với Mạc Văn Trang.
Vâng.
Chả có cái tội gì cả.
Vâng, rồi thế đó.
Chỉ có cái tội nói lên sự thật, tội yêu quê hương, tội đất nước của mình. Nếu mà nói đến chị, nói đến những người đàn bà, cái này tôi không dám va chạm ai đâu, mà tôi cũng không dám va chạm phái nữ. Nhưng mà chị biết là chị cũng rất là trọng quý. Ngay cả Chu Ân Lai nó cũng nói với Nixon, không phải Nixon, Kissinger, là Hai Bà Trưng là người đã đánh bại tổ tiên chúng tôi đấy. Vẫn nhớ đến Hai Bà. Câu đó có trong lịch sử của Mỹ đấy, chứ mà không đâu.
Vâng,
Hai Bà đã đánh bại tổ tiên chúng tôi. Một bà nữa, mỗi một lần học của chúng tôi cũng đều cười vui, tức là bà Triệu Ẩu, có đúng không? Có bà Triệu Ẩu, chị có học không?
Vâng, có chứ.
Các bà
Triệu
không...
Triệu Thị Trinh, tên là người ta gọi là Triệu Ẩu, nhưng tên thật của bà là Triệu Thị Trinh.
Ồ, Triệu Thị Trinh, lâu quá tôi quên. Có những người đàn bà rất là quý mến như cô Giang, người tình, người yêu, không biết đã là vợ chưa của Nguyễn Thái Học, không biết đó, lúc đó đã cưới nhau chưa?
Cô Giang.
Tất cả những người đàn bà đó đều là quý trọng, được đứng trong những người của lịch sử Việt Nam. Nhắc lại một thời gian gần đây, có thể ông Nguyễn Xuân Phúc, tôi không đề cập cá nhân đâu, nhưng mà cái chuyện này dính đến chính trị, những người lãnh đạo, có lẽ là không biết ông có mang tiếng nhiều hay không, nhưng mà bà vợ ông ấy bị cả thế giới này, bị cả thế giới báo chí trong nước, bị cả thế giới bên ngoài này, Việt Nam nói bà ấy là vua tham nhũng cho chồng. Cô Trương Mỹ Hoa ở trong cô tôi là đáng tuổi em của chị với là của tôi. Ngày xưa là một cô bán vải bình thường ở chợ Đông hay chợ Tây gì ở chợ lớn. Thế mà sau này trở thành một bà, tất cả bà, dùng chữ bà cho nó oai đi, bao nhiêu đất ở Sài Gòn mua hết. Cái điều gì đã làm sai tất cả những người đàn bà trong chế độ Cộng sản sau này, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình? Cái điều gì đã làm hư tất cả, làm hư chứ không phải làm sai, làm hư.
Rồi, không phải làm sai mà làm gọi là cái gì, tha hóa.
Tha hóa, nói từ, làm hư.
Tha hóa là đúng.
Dạ.
Tôi nghĩ chỉ là cái chế độ độc tài thôi, chả có cái gì khác. Không có độc tài mà ví dụ như cái lãnh đạo mà không có cạnh tranh thì làm sao mà có khi họ sai thì ai vạch ra cho họ, ai thay thế họ. Cho nên là nếu họ cứ ngồi đấy mãi thì họ làm sai, chính bản thân có thể họ cũng không biết. Và nếu họ có biết hoặc là ai nhắc nhở cho họ thì họ không nghe, không đồng ý, không sửa đổi.
Tôi nhìn lại những cái điều nó xảy ra với những quan chức và dính líu đến đàn bà, thì hầu như là tất cả những chuyện nó xảy ra tại Việt Nam bây giờ với những người cầm quyền bây giờ đều dính đến đàn bà cả. Thưa chị, điều đó có đúng không?
Cũng không làm thế. Có người thì vợ người ta chả làm gì. Chính bản thân ông ấy là có cậy quyền cậy thế để ông ấy gọi là... Trong khi thi hành công vụ thì ông ấy làm sai lệch đi để mưu lợi cá nhân. Chứ có những cái bà vợ thì bà cũng đứng ngoài cuộc, mà bà cũng chả làm gì cả. Chồng nó mang về được cái gì cho thì thích thôi, chứ còn nó cũng không đứng ra để nó thao túng cái này cái kia.
Chị Ốc, trí tuệ của người Việt Nam tốt lắm chị, lớn lắm chị.
Vâng.
Cứ nói về những người Việt Nam... phải bỏ xứ ra đi như chúng tôi thôi. Oai, oai. Tiếng Việt Nam còn, chữ Việt Nam còn, nước Việt Nam còn. Những ngày mới sang đây, mới ngày hôm qua, những người có phần nào có chức có vụ như chúng tôi ngày hôm qua sang đây đi cắt cỏ, đi chùi bàn, đi làm lao công thôi chị.
Vâng.
Chưa bao giờ nghĩ là con cái của mình, con cái những người thế hệ đầu tiên của chúng tôi đến nước Mỹ này, bây giờ nói cho nó vui dùng cái chữ là con cái chúng tôi, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nó như lá ngoài đường vậy, nó như lá ngoài đường vậy.
Vâng, mà nhiều người thành đạt lớn chứ, trở thành chỉ huy này, trở thành tướng này, trở thành là người thiết kế và hàng không mẫu hạm này, bao nhiêu thứ tôi biết rồi. Tôi biết là những cái người đấy, người ta được phát huy cái tài năng của người ta. Người ta, người Việt Nam là thông minh lắm, làm được nhiều việc vĩ đại lắm.
Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, đài nổi tiếng đi cả thế giới này thưa chị. Chương trình này đi cả thế giới cơ mà. Chúng tôi có bao giờ chúng tôi nghĩ như vậy đâu. Nhưng mà hôm qua tôi bị dị ứng, tôi đọc, tôi cũng nhìn hình nữa, chắc là cũng còn trẻ hơn chị với tôi. Chị có nghe bà ở Hà Nội, chị có nghe bà tiến sĩ Đoàn Thị Hương không? Có nghe bà tiến sĩ Đoàn Thị Hương không? Tiến sĩ đấy, có bằng đấy.
Có, cái bà đây là sau, học sau tôi một năm, cũng ở khoa ngữ văn.
Có trí tuệ không? Có bằng tiến sĩ nhưng mà có trí tuệ không? Có biết suy nghĩ không?
Bà ấy thì lên Facebook hay là lên nói chuyện ở đâu thì làm trò cười cho mọi người. Trên Facebook thì họ cứ cười rần rần.
Tôi vẫn thường nói với các người trẻ hơn tôi, em có ngu hay anh có ngu thì anh ngu vừa thôi, để cho em ngu với chứ. Tuyên bố một câu không biết đã được đi Mỹ rồi. Nói là những người dân ở Mỹ, ở thành phố New York là một thành phố tương đối, mình có thể nói là thành phố lớn nhất ở nước Mỹ này đi, vui vẻ lắm thưa chị. Bà ấy nói là những người như những người nô lệ cúi đầu đi ngoài đường. trên Facebook, trên mạng nó đang đánh chị tiến sĩ này. Có mắt, có người nói là có mắt như mù, tôi không dám nói chửi ai mù đâu, có mắt như mù, có trí tuệ cũng như mù, không biết gì cả. Nhưng mà mình có học vị tiến sĩ. Chị vừa mới nói đến là học sau chị một năm, chị làm cho tôi nhớ đến người bạn đồng môn học cùng với chị. Tôi muốn nhắc đến viên chức Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư. Sau này có bao giờ, có lần nào có nói chuyện với nhau hay có sinh hoạt gì với nhau hay không? Thưa chị Nguyễn Nguyên Bình.
Ôi giời ơi, thì bây giờ ông ấy làm to rồi, bao nhiêu kẻ nó bấu xấu xung quanh ấy, ông quan tâm gì chúng tôi nữa à?
Có lần chị nhắc trong buổi họp và các thầy cô, chị nhớ câu đó không? Các thầy cô.
Vâng.
Mong ước anh ta đừng làm xấu hổ các thầy cô. Tôi cũng chỉ mong ước nước nào cũng vậy, thưa chị, bên này cũng vậy, chúng tôi cũng có hai đảng, cũng có người cầm quyền, đảng này đảng kia vậy. Tôi cũng chỉ mong ước một điều, những người cầm quyền ngay ở Hoa Kỳ này, chính là đừng làm xấu hổ, đừng làm nhục đất nước thôi. Có những điều thực sự xấu hổ, có những điều thực sự làm nhục đất nước thật. Rút quân ra khỏi Việt Nam là một điều dễ, nhưng không phải dễ. Mới gần đây Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Afghanistan. Là một điều dễ nhưng không phải không dễ. Đó là vết nhục của lịch sử Hoa Kỳ, thưa chị. Chị có đồng ý như vậy
đúng
không?
Đúng rồi. Tôi cho cái việc rút quân đấy nó quá là vội vã và vụng về.
Tôi có hỏi chuyện chị nhiều chuyện. Tôi có hỏi chuyện chị và tôi cũng biết nhiều quá khứ không nên biết. có điều là chỉ muốn hiểu rõ một sự thật rất đơn giản. Tôi biết tại sao tôi lại muốn mời chị lên mây. Chị có biết như vậy không?
Thì tôi cũng nghĩ là chắc là Trước kia anh cũng đã chuyện trò nhiều với ông cụ nhà tôi rồi, có biết nhau rồi, cho nên nói chuyện với nhau nó cũng dễ thông cảm.
Thực ra một người làm chương trình truyền thông như tôi, một người làm nhà báo như chị, chúng ta có cái gạch nối truyền thông, truyền tin, nhà báo, nó dễ dàng thông cảm lắm thưa chị. Mà tôi nghĩ chắc chắn là nếu tôi làm hài lòng cụ để mời cụ lên chương trình được thì tôi cũng mời chị Nguyên Bình lên chương trình được vậy. Cuộc sống tại thế kỷ 21 này nó có nhiều thứ lắm, nhiều thay đổi chóng mặt,
chóng mặt lắm.
Không hề đợi Việt Nam chuẩn bị xong mới xuất hiện. Chị chỉ có nhìn thấy những cái điều đó là một cái sự nào đi tụt lùi lại của nước Việt Nam bao nhiêu năm so với những nước bên cạnh Singapore, Mã Lai. Thế giới này người ta đâu có chờ mình để khi nào mình tới đó mình có hoàn cảnh tự do thế này thế kia mình người ta mới đến với mình đâu. Nhưng mà thôi, tất cả những cái chuyện gì chị biết, tôi biết, tất cả những cái điều mà chúng ta biết là có những người không có cách nào quên được. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng với ngày hôm nay. Tôi biết là chị đang có những bạn đang chờ chị bên ngoài. chị nói chúc lành cho tất cả những bà mẹ trong tháng 5 ngày Hiền Mẫu. Chị nói chúc lành cho tất cả những người xa quê hương như chúng tôi, nhưng lòng vẫn canh cánh, lúc nào cũng canh cánh một chữ Việt Nam trong lòng. Chị nói trước khi chúng ta phải chấm dứt thưa chị.
Vâng, đúng rồi. Như thế là xin chào tất cả các bạn nghe đài của Sài Gòn Đà Lạt. Và hơn nữa chúng tôi cũng biết là từ ở trong nước vẫn như các bạn ngoài nước là đều có chung một cái tổ quốc Việt Nam. Và ai cũng muốn là sau này không còn một cái gì ngăn cách nữa để chúng ta có thể gặp nhau một cách dễ dàng.
Như trong phần nói chuyện với nhau ngày hôm nay, tôi nhắc hơn một lần là có những người chúng ta không có cách nào quên được. Có những việc chúng ta không thể nào quên được, có những tình cảm chúng ta không bao giờ gặp lại nữa. Và thông thường, điều chắc chắn thông thường và đau đớn là khi ký ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn. Chúng ta, như chị nhắc, tôi nhắc, tưởng rằng sau này trưởng thành, sau ngày giải phóng, sau ngày thống nhất sẽ được ở bên nhau. Thực ra trưởng thành, giải phóng, thống nhất có nghĩa là chia ly, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình, cho tới ngày hôm nay. Những con đường đời sau này Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng, người dân đang quan tâm đến giờ, có thể cùng đi tiếp với người dân được không? Không phải chỉ dựa vào tình cảm ngày một, ngày hai, mà còn có xứng đáng với người dân hay không để được đi với người dân. Sự lựa chọn thực sự có giá trị của nó. Đừng vì sự cố chấp của mình, đừng vì sự cố chấp của Đảng mà hối hận sau này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Nguyên Bình, rồi mặt rằng chị đang đi ở xa có chuyện gia đình, nhưng đã dành những giây phút quý của ngày để lên tâm tình với tất cả khán thính giả trên toàn cầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Mong chị có chuyến đi vui và an lành. Chúng ta sẽ gặp lại nhau cho những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh, nhà báo Trung tá Nguyễn Nguyên Bình. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà báo Trung tá Nguyễn Nguyên Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Trong tim, bao nhiêu ân tình.